Những mảnh vụn của mùa đông cũ và cái lạnh ngút ngàn của Huế. Ngày rời Đà Nẵng ra Huế, tôi vẫn không nghĩ rằng mình sẽ gặp cái lạnh buốt da của Huế. Hôm đó, trời đã bắt đầu hơi âm u, nhưng hãy còn vướng đâu đó chút oi bức của chớm hè. Buổi chiều, ngồi cà phê lộng gió, nhìn ra sông Hương U Hoài trong một màu xám xám. Tôi đã ước ao giá chuyến đi này không phải là một chuyến đi làm, mà là một chuyến rong chơi. Trời Huế quá đẹp cho một chuyến rong chơi lang thang. Vậy mà chỉ qua một trận mưa giữa đêm, cái lạnh đã tràn về Huế. Huế có những đợt lạnh bất ngờ, đang nắng phừng phừng, chỉ cần một cơn mưa dầm là lạnh tê người. Tôi không lạ gì. Nhưng cảm giác khi gặp lại cái lạnh rét rống của Huế lần này lạ lắm, giống như cảm giác về một cái gì đó rất thân thuộc. Mình tưởng đã hiểu hết, nhưng thực ra chẳng hiểu gì. May mà tôi có bỏ theo phòng hờ trong hành lý của mình một cái áo khoác mỏng. Cái lạnh bất ngờ gặp lại ở Huế tự nhiên nhắc tôi nhớ lại nhiều điều. Nhắc lại cho tôi nhớ những kỷ niệm thời đi học. Có những kỷ niệm vui, những kỷ niệm không vui, mà bây giờ nhìn lại không còn thấy những vui buồn ngày đó tác động đến mình nữa, chỉ thấy nó thú vị, bởi nó đã là một phần của đời sống mình, như muôn ngàn phần nhỏ khác đã trôi qua đời mình, mà thiếu nó, mình không phải là mình. Kỷ niệm đôi lúc cũng như một phần đời tươi đẹp đã qua để mình bám vào mà sống, mà thở, mà không làm lạc mất mình đi. Tôi nhớ mùa lạnh đầu tiên của tôi ở Huế, lúc đó tôi vừa nhập trường. Mùa đông Huế, mưa dầm lướt thướt, mưa như thể không bao giờ tạnh. Từ ngày này qua ngày khác, bầu trời xám đục trong mưa. Phòng ký túc xá, tôi ở trên lầu 2, thông thốc những cơn gió lạnh buốt. Tôi lại nằm ở giường tầng 2, không đêm nào tôi ngủ được vì lạnh. Cái lạnh ngút ngàn, bám vào từng khe hở của da thịt. Cái lạnh rét sống như từ trong lòng mình lạnh ra. Buổi sáng ngủ dậy, không dám thò chân ra khỏi mền, không dám xuống đánh răng rửa mặt vì lạnh. Tôi bị viêm xoang mũi. Cái lạnh làm xoang mũi tôi nhức buốt và nghẹt cứng, không thở nổi. Anh Sói, con Bác Đáng, lúc đó đang học năm cuối cùng của trường tôi, cũng ở cùng ký túc xá, nhưng trong một căn phòng ở tầng trệt nhỏ hơn, kín gió hơn và ấm cúng hơn. Tôi nhớ mình không hề nói gì với anh, nhưng một hôm anh kêu tôi lại, bảo tôi buổi tối ôm mền gối xuống phòng anh mà ngủ. Tôi đã chống chọi và vượt qua mùa lạnh đầu tiên của mình ở Huế bằng những đêm nằm chung với anh. Ở phòng ký túc xá của anh, ấm cúng và bình yên. Mùa lạnh thứ hai của tôi ở Huế, tôi dọn ra ngoài, ở trọ trong nhà dì Trúc. Dì Trúc là một phụ nữ chừng ngoài 40, độc thân, sống cùng với bà mẹ già lững thững mà tôi vẫn gọi là mẹ. Trong một căn nhà nhỏ bên kia đập đá, dì Trúc rất hiền, thương tôi như con cháu trong nhà, cho đến một ngày, người em trai của dì mang vợ con về đó cùng ở. Vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá, nước tràn qua đập đá, tôi không đi học được, ở nhà không biết làm gì. Tôi ngồi đọc sách nơi giường của mình. Tôi tình cờ nghe loáng thoáng người em trai dì Trúc nói chuyện với dì dưới bếp. Đến bây giờ, tôi không còn nhớ rõ nội dung cuộc nói chuyện đó. Chỉ nhớ là hai người cãi nhau về tôi, về sự bất tiện khi tôi ở trọ trong nhà. Tôi đã ngồi lặng đi, nước mắt lăn dài trên má vì tủi thân, vì cảm giác đơn độc, bơ vơ trong một ngày rất lạnh. Sau đó, tôi tìm một chỗ trọ khác. Sau này ra Huế, tôi có ý ghé thăm lại dì Trúc, nhưng không tìm ra được gì. Sống của ngày đó thay đổi quá nhiều, không ai còn biết gì. Sinh nhật tôi cũng nhằm vào một ngày mùa đông. Năm 1986, Huế có một cơn bão khủng khiếp. Cơn bão làm cho hầu như toàn bộ cây cối trên đường Lê Lợi ngã rụi. Hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái. Nước sông Hương dâng lên ngập mênh mông ở khu công viên trước trường đại học sư phạm. ngập gần một ngày sau bão rồi mới rút. Tôi nhớ buổi chiều trước đêm có bão, trời mưa to và gió rất mạnh. Tôi đi bộ đến quán cơm ăn tối. Lùng nhùng trong áo mưa, gió lạnh như muốn thổi tung tôi bay đi. Khoảng nửa đêm bão tới, căn phòng tôi trọ vỡ ngói toang hoác. Mọi thứ trong phòng đều ướt. Chúng tôi gom hết quần áo, sách vở, chất lên giường cá nhân duy nhất trong phòng, trùm lên một cái áo mưa để che, rồi leo lên đống đồ đạc lùng nhùng đó ngồi chờ bão tan. Đến sáng ra thì hết gió. Ra đường, cây cối ngã chắn hết các lối đi. Hệ lụy sau bão là toàn thành phố Huế bị cúp điện, cúp nước gần 10 ngày sau bão. Sinh nhật của tôi là một tuần sau ngày bão. Tôi mời bạn bè đi uống cà phê ở một quán cà phê không có điện, không có nhạc. Trong quán lù mù đèn dầu, tâm trạng đứa nào cũng nặng trĩu. Ngồi dự sinh nhật mà trong đầu toàn nghĩ đến ngày mai sẽ tắm gội ở đâu, giặt giũ ở đâu. Dù đó là một ngày giữa tháng 10, Huế đang mùa mưa lụt. Những năm đi học ở Huế, mỗi lần học trò chúng tôi về Đà Nẵng thăm nhà là cả một vấn đề lớn. Phải thức dậy vào lúc 1 giờ sáng, ra bến xe ăn cựu xếp hàng mới mong đến 6 giờ sáng có được chiếc vé xe đò về Đà Nẵng. Những ngày mưa lạnh thì gian nan hơn nhiều. Sẽ không bao giờ tôi quên hình ảnh của hoặc anh Hùng, hoặc anh Thủy, hoặc anh Chuyên nửa đêm lạnh buốt đã phải thức dậy lọ mọ ra bến xe xếp hàng mua vé xe cho tôi. Rồi đến 5 giờ sáng, một anh nữa đánh thức tôi dậy chở tôi ra bến xe. Như một thói quen trong nhóm, cứ mỗi lần có một người về nhà thì những người khác sẽ thay nhau dậy sớm xếp hàng ra mua vé xe giùm. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên những hình ảnh, những tình cảm chân thành của bạn bè ngày đó. Nếu buổi sáng cây hành ở Huế lạnh run cầm cập, sũng ướt nước mưa và đắp lên người 3-4 lớp áo lạnh, thì chỉ chừng 10 giờ sáng, khi xe vừa xuống đèo Hải Vân, Đà Nẵng hiện ra trước mắt là một vùng nắng chói chang ấm áp. Nên chẳng lạ gì khi thấy một đứa lơ ngơ là tôi, một tay là túi xách, tay kia ôm 3-4 cái áo lạnh, mặt mày tí tởn vì sắp về tới nhà. Vô cùng lạc điệu trong cái nắng chói chang rực rỡ, trong dòng người phục trang mùa hè nhộn nhạo của Đà Nẵng ngày đó. Chỉ là những mảng trí nhớ vụn, những kỷ niệm rất bình thường thời sinh viên của tôi với cái lạnh của mùa đông Huế. Chép lại những dòng này để nhắc mình không quên, để nhắc mình đừng làm gì để đời sống mình trôi quá xa những ngày mùa đông cũ và cái lạnh ngút ngàn của Huế. 15 tháng 3, 2009. Trên đất nước Chùa Tháp. 1. Đi xe bus từ Sài Gòn đến Siem Reap. Chúng tôi bước lên chuyến xe bus Sài Gòn Siem Reap với một chút háo hức, một chút phấn khích, một chút tò mò về một đất nước với những điều kỳ lạ huyền bí đang chờ đợi mình phía trước. Khoảng 8 giờ kém 15 thì xe chạy. Tính luôn cả thời gian gần một tiếng làm thủ tục xuất cảnh ở cửa khẩu Mộc Bài, hơn nửa giờ chờ phà và qua phà Nóc Lâu Ông và hơn nửa tiếng chờ ở trạm xe Phnom Penh. Chúng tôi mất cả thải gần 12 tiếng đồng hồ để đi từ Sài Gòn đến Siem Reap. Xe chạy qua những làng mạc, phố xá, những cánh đồng đô thị theo một nhịp điệu bồng bềnh, và chúng tôi vừa lơ mơ ngủ vừa lơ đãng nhìn cảnh vật hai bên đường qua ô cửa kính xe bus. Đường từ Sài Gòn Phnom Penh khá tốt. Đoạn Phnom Penh Siem Reap lúc đầu có hơi giằng xóc chút xíu vì đang sửa đường và bụi. Đào đường và bụi là hai thứ rất quen thuộc ở Việt Nam. Nhà cửa phố xá ở Campuchia cũng rất quen thuộc, rất giống Việt Nam. Cảnh nghèo nàn cũng giống Việt Nam. Người Khmer cũng giống người Việt Nam. Xe máy chạy lộn xộn, không theo một thứ tự nào cả, cũng giống Việt Nam. Vậy Campuchia có gì khác? Chịu khó quan sát một chút, cũng thấy đôi điều khang khác. Trước hết là nhà cửa, trên mái nhà người Khmer. Ở phía hai đầu luôn có một cái gì đó vểnh lên. Có lúc cong cong giống như một cái đuôi rắn, có lúc chỉ lại là một cái mô nhô lên nhẹ nhẹ. Hỏi thăm thì mới biết cái cong cong trên nóc nhà hoặc cái mô nhô lên nhẹ nhẹ ở hai đầu theo tín ngưỡng của người Khmer là hình ảnh đại diện cho sắn thần Naga, tượng trưng cho niềm tin và nguồn may mắn cho mỗi gia đình người Campuchia. Nhà cửa của người Khmer dọc theo đường quốc lộ có khi là nhà trệt xây tường, lợp tôn hoặc ngói, có khi là nhà tranh sơ sài, có khi lại là nhà sàn cao chót vót. Nhìn chung, không giấu nổi vẻ nghèo nàn, tạm bợ, xen lẫn những xóm chân cư. Thỉnh thoảng có những cổng chào như ở Việt Nam, hầu hết các cổng chào đều có lối kiến trúc chung. Trên đỉnh có ba ngọn tháp hoặc chỉ có một ngọn tháp với những hoa văn rất đặc thù Khmer. Bên cạnh các cổng chào kia hoặc các khu chợ, ngoài các pano quảng cáo sừng sững, còn có những tấm pano cỡ vừa và nhỏ in hình ba quý ông áo vét, cà vạt lịch lãm. Tôi chỉ nhận ra người đứng giữa là ngài Hun Sen, hai người còn lại tôi không biết tên. Hóng hớt thêm một chút, tôi biết đó là hình ảnh ba vị lãnh đạo của ba đảng phái chính trị mạnh nhất Campuchia. Campuchia là một đất nước đa nguyên đa đảng. Hiện nay có chừng 10 đảng phái chính trị khác nhau ở Campuchia. Lại thấy thêm những tấm pano khác ghi dòng chữ tiếng Khmer phía trên. Phía dưới ghi là Cambodia People's Party hay Cambodia Republic Party. Những tấm pano trên có vẻ như được dựng lên cho đợt vận động tranh cử nào đó ở Campuchia. Là một điều là càng vào các thành phố lớn như Phnom Penh và Siem Reap, những tấm pano có ảnh ba vị lãnh tụ kia ít chừng. Dọc đường đi, có những vùng đất hoang, những cánh đồng rộng bạt ngang, với những cây thốt nốt dáng sừng sững, hiền lành nhưng cô độc. Những cây thốt nốt, cho dù mọc giữa cánh đồng quạnh vắng hay giữa khu dân cư xóm làng đông đúc, không hiểu sao luôn gợi cho tôi dáng vẻ hiền lành nhưng cô độc buồn bã. Lại thêm những con bò gầy trơ xương tôi nhìn thấy suốt dọc đường đi. Những con bò ở Campuchia có lông màu trắng, rất hiếm thấy những con bò vàng. Bò ở đây gầy trơ xương, khác hẳn những con bò bóng lưỡng, bụng vỡn ra trên các cánh đồng Việt Nam. Mặt cỏ ở Campuchia cũng đâu có thiếu. Một điều không thể giải thích được là hình ảnh những con bò gầy trơ xương còn được dựng tượng chạm khắc trên các hoa văn trang trí ở các đình chùa của người Campuchia. Luật giao thông ở Campuchia dường như chưa được chú trọng một cách bài bản như Việt Nam. Tôi nhớ cách đây lâu lắm rồi, tôi nhìn thấy một tấm ảnh vui trên mạng, hình một chiếc xe chở hàng với người và hàng hóa chật kín trên trần xe. Bây giờ mới biết là tấm hình đó được chụp ở Campuchia. Khi xe dừng lại chờ phà ở bến phà Nít Leon, tôi thấy hầu hết các chuyến xe đò ở Campuchia đều chở người trên trần xe. Xe máy thì chở mấy người cũng được, không cần đội mũ bảo hiểm. Người Khmer chạy xe hiền lành, không thấy đua xe ào ào như mình nên chắc tai nạn giao thông ở đất nước này chưa là vấn nạn và chưa phải là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ. Nhân mua cho tôi một ít đài sen tươi để tôi móc lấy những hạt sen bóc vỏ ăn sống. Hạt sen tươi ăn sống ngon cực kỳ, ngọt và thơm. Đó là món ăn lạ đối với tôi. Bên cạnh những món ăn là lạ khác được bán rong dọc đường. Hạt sen tươi để nguyên luộc chín, bán thành từng lon, lột vỏ ra ăn bùi bùi, mặn mặn, thơm thơm. Phen đường, tôi còn thấy người ta bán những con côn trùng rắn vàng ươm rất hấp dẫn nhưng tôi không dám thử. Những con côn trùng rán được đặt trên mâm, không che đậy gì cả, bưng đi bán rong cả ngày. Dường như vệ sinh thực phẩm chưa được người ta quan tâm đúng mức. Dọc đường còn có xoài xanh. Xoài xanh được bán với giá rẻ không ngờ, chỉ chừng 3 đô la Mỹ có thể mua được cả rổ xoài xanh chừng 25 đến 30 trái lớn. Xoài Campuchia tuy vỏ ngoài xanh nhưng cắt ra ăn thì giòn và ngọt. Sẽ không còn là một chuyến đi thú vị nếu tôi không nhắc đến dì chính. Một người chúng tôi tình cờ gặp và làm quen khi ngồi chờ xe ở bến xe bus Sài Gòn. Người mà sau này là quý nhân của chúng tôi trong những ngày ở Siem Reap. Dì chính, người nhỏ thó mộc mạc và chân chất theo kiểu rất Nam Bộ. Dì sinh ra và lớn lên ở Phnom Penh, hiện làm công cho một gia đình thương gia người Hoa ở Siem Reap. Dì không có gia đình, ở với gia đình nhà chủ đã hơn 20 năm. Làm việc nhà, không được trả lương, nhưng được gia đình chủ coi như ruột thịt. Bà con họ hàng của dì ở hết Việt Nam, chỉ một mình dì sống ở Campuchia. Con cháu nhiều lần kêu dì về Việt Nam, nhưng dì không chịu, không thấy thoải mái. Không thấy thoải mái hay gì đi nữa, không ai biết, nhưng hình như ai cũng cảm nhận được sự chông chênh trong những ngày sau của dì. Suy cho cùng, có đời sống nào lại không là chuỗi dài những chông chênh bất ổn. 2. Siem Reap. Xe chạy đến Siem Reap là chừng 7 giờ tối. Siem Reap đón chúng tôi bằng một trận mưa to lên láng, nước bắn tung tóe ngoài cửa kính xe. Mưa luôn mang đến những điềm lành. Quả thực vậy, hai ngày chúng tôi ở lại Siem Reap, dù đã chớm hè, trời vẫn mát, và chúng tôi may mắn gặp điềm lành. Điềm lành của chúng tôi, vận may của chúng tôi đến từ dì chính. Dì chính dặn tôi với Trinh ngồi chờ ở trạm xe bus. Dì đưa nhân đi mua cạc điện thoại để dễ liên lạc với dì trong những ngày ở Siem Reap. Rồi đưa nhân ghé nhà bà chủ của dì cho biết. Khi nhân và dì chính quay trở lại, có cả thêm bà chủ của dì chính. Đó là một người phụ nữ Quảng Đông, chừng ngoài 50, phúc hậu lịch lãm. Chúng tôi không biết tên bà là gì, chỉ nghe dì chính gọi bà là A Chí. A Chí sinh ở Campuchia, lớn lên ở Campuchia nên chỉ nói được tiếng Khmer. Tiếng Quảng thì biết vài từ thông dụng. Nói chuyện với A Chí, chúng tôi phải qua dì chính thông dịch. Nghe dì chính giới thiệu, chúng tôi là cháu dì chính từ Việt Nam qua chơi. A Chí đánh xe đến đón chúng tôi, đưa về khách sạn nhận phòng và đưa đi ăn tối. Không chỉ buổi tối đầu tiên, hai ngày tiếp đó, A Chí cũng đánh xe đưa chúng tôi tham quan Angkor, đưa đi ăn, đi mua sắm. Sợ chúng tôi buồn, A Chí rủ theo thằng cháu, kêu bà bằng dì ruột, biết nói tiếng Anh để nói chuyện, dẫn chúng tôi đi chơi. Sambo mặt mũi hiền khô, chừng 28 tuổi, trước đây là hướng dẫn viên du lịch, bây giờ chuyển về làm việc ở một cơ quan nào đó của nhà nước. Khó có thể hình dung hai ngày ở Siem Reap của chúng tôi sẽ ra sao nếu không có dì chính, A Chí và Sambo. Buổi sáng, dì chính, A Chí và Sambo đưa chúng tôi đi tham quan Angkor Wat, Angkor Thơm. Buổi trưa, đi ăn trưa ở nhà hàng đồng quê, thưởng thức gà vườn Campuchia, bánh xèo, chả cá biển hồ Campuchia, thưởng thức đặc sản tổ ong non nướng. Buổi chiều, ghé thăm đền Tà Phong. Ra ngoại ô, tìm mua đường thốt nốt. Buổi tối, đi ăn tối ở nhà hàng buffet và xem múa Apsara. Rồi đi dạo chợ đêm Siem Reap, đi hát karaoke. Buổi sáng hôm sau, A Chí còn mời chúng tôi về nhà dùng bữa trưa trước khi tiễn chúng tôi lên đường về Phnom Penh. Không thể tìm ra đủ ngôn từ để miêu tả hết vẻ đẹp kỳ vĩ và tráng lệ của quần thể di tích Angkor. Angkor Wat có chiều di gần 6 km, rộng khoảng 200 hecta. Được xây dựng dưới thời vua Suryavarman đệ nhị 1113-1115, là một trong các di tích quan trọng bậc nhất tại Campuchia, được xem là tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khmer. Toàn bộ kiến trúc Angkor Wat là những phiến đá xanh. Những phiến đá xanh tạc thành tượng. Những phiến đá xanh làm tường có chạm trổ hoa văn, phù điêu kể những câu chuyện cổ tích xưa, là sản phẩm điêu khắc hoàn toàn bằng tay. Chúng tôi thực sự choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của Angkor Wat. Những tượng đá, những hoa văn trang trí ở đây, trong khu Angkor Wat, có vài gian điện nhỏ được gọi là Chamber of Echoes, ngôi đền tiếng vọng. Bước vào những ngôi đền tiếng vọng này, Sambo chỉ cho chúng tôi cách đứng sát vào tường và đắm mạnh tay vào ngực. Từ bất ngờ, âm thanh từ ngực chúng tôi vọng lại khá to. Sambo bảo, nếu bạn có những muộn phiền uất ức trong tim, những muộn phiền uất ức đó sẽ ra khỏi tim bạn theo những tiếng vọng. Rải rác trong Angkor Wat có vài điện thờ nhỏ, vài tượng Phật nhỏ, tượng bằng đá, nhưng được khoác lên người những tấm áo cà sa bằng vải, lại được thắp hương nghi ngút. Lại có nhà sư ngồi coi bói cho khách du lịch, giải xăm và cột những sợi dây ngũ sắc vào cổ tay khách du lịch để cầu may. Angkor Thơm cũng kỳ vĩ không kém, nhưng lại mang một dáng vẻ khác. Là thành phố thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của đế quốc Khmer, Angkor Thơm được vua Yasovarman Đệ Thất xây dựng vào cuối thế kỷ 12. Angkor Thơm tọa lạc trên diện tích chừng 9 km vuông, được bao bọc bởi các bức tường thành và hào nước. Việc đi lại ra vào thông qua các cổng thành giống kinh thành Huế, nhưng kiến trúc cổng thành giống như ngọn tháp thì hoàn toàn khác hẳn. Đường vào cổng thành phải đi qua một bờ đường đắp ngang qua hào nước. Dọc theo mỗi bên đường có một hàng các dãy tượng đá sừng sững. Loại vật liệu xây dựng chiếu ở Angkor Thơm là đá ong. Các tượng Phật, hoa văn cũng được điêu khắc bằng tay trên đá ong. Và Angkor Thơm, chúng tôi bị hút hồn bởi những khuôn mặt bằng đá trên các mặt tháp cổ. Những khuôn mặt bằng đá vừa giống Quan Thế Âm Bồ Tát lại vừa không giống, với nụ cười nửa miệng bí hiểm mà quyến rũ lạ thường. Buổi sáng, chúng tôi đi thăm Angkor Wat và Angkor Thơm. Có rất nhiều người cũng đến thăm nơi này. Có thể nghe đủ các thứ tiếng vang lên rôm rã, tiếng Việt được nghe nhiều nhất. Không chỉ người Việt đi du lịch nói tiếng Việt, mà người Khmer cũng có nhiều người biết nói tiếng Việt. Đền Taprol, nơi cách đây mấy năm được chọn là bối cảnh để Angelina Jolie đóng Tomb Raider 2, thì hấp dẫn chúng tôi bởi những dấu tích thời gian xưa cũ. Những mảng tường thành đổ nát, những dãy hành lang hun hút tối om, những thân cây, rễ cây khổng lồ của rừng nhiệt đới bao quanh các tòa cổ huyền bí. Ở một gian nhỏ trước đây, khu mộ của mẫu thân vua Yasovarman Đệ Thất, chúng tôi nhìn thấy bốn bức tường nơi mà ngày xưa vua Yasovarman Đệ Thất cho khảm lên những viên kim cương lớn. Dấu vết còn lại của những viên kim cương kia bây giờ chỉ là những lỗ to toang toác trên tường. Lỗ lớn vừa đủ để đưa lọt thông thả vào mấy cái trứng vịt. Cũng giống như Angkor Wat, ở đây cũng có những ngôi đền tiếng vọng. Những ngôi đền tiếng vọng làm tôi nhớ cái hốc đá trong động huyền không ở non nước. Chùm tay gõ vào hốc đá này, tiếng động sẽ vang lên thình thình như tiếng trống. Buổi chiều, chúng tôi đến Ta Phrom. Nắng rực rỡ và trời xanh trong vắt. Chúng tôi đứng giữa những tòa tháp cổ, bên những tượng đá hoa văn chạm trổ huyền bí, dưới những rễ cây khổng lồ. Nhìn lên phía phúc cao trên kia là khoảng trời xanh mây trắng, những thân cây sừng sững. Bỗng dưng, cứ ước muốn được bay lên, vươn lên thật cao để tan vào cái màu nắng tươi nguyên trên kia. Khoảng thinh không mênh mông xanh lơ trên kia. Ngoài khu Angkor Siem Reap còn hấp dẫn chúng tôi ở những con đường rộng có những thân cây to sừng sững với tán lá xanh hun hút, những bãi cỏ vệ đường xanh như nhung và những vườn cây xanh ngắt hiền hòa. Đi trên phố, luôn bắt gặp ven đường những tượng Phật bằng đá với mảnh vải quấn ngang người, những kiến trúc hình tháp đầu nhọn vươn thẳng, những hoa văn rất Khmer. Siem Reap không có nhiều taxi, việc đi lại chủ yếu bằng xe túc túc. Xe túc túc thực chất là xe máy được gắn thêm phần đầu kéo có hai bánh và ghế ngồi. Có mái che ở phía sau để chở người, giống xe lôi ở miền Tây. Ngồi trên túc túc, thích thơ ngồi trong taxi máy lạnh bít bùng vì được thoải mái ngắm cảnh, được hướng gió trời thoải mát lồng lộng. Những chiếc cầu tôi bắt gặp trên đường vào Angkor Wat, Ta Phrom, cũng như những chiếc cầu khác ở khắp nơi trên đất nước Campuchia, hai bên thành cầu, thường là hình dáng cách điệu của thần rắn Naga có bảy đầu. Thân thần rắn Naga luôn được làm từ những tảng đá dài và còn nguyên, không có sự ráp nối. Có những tảng đá làm thân thần rắn Naga đã bị gãy, như nguyên thủy là những tảng đá dài y nguyên. Phật giáo là quốc đạo ở Campuchia, tượng Phật có thể gặp ở khắp nơi, ngay cả trong khuôn viên trường đại học cũng có tượng Phật trang trọng giữa sân trường. Áo vàng nhà sư cũng có thể gặp ở khắp nơi. Trong khu Angkor, chúng tôi thấy các nhà sư ngồi tạo dáng chụp hình cho nhau. Ở nhà hàng, quán ăn, cũng thấy áo vàng nhà sư. Trên đường phố, các nhà sư đi thành nhóm vài người, cười thật tươi khi bắt gặp ánh mắt của chúng tôi. 90% người Khmer theo đạo Phật, người Khmer hiền lành, tin ở sự luân hồi, kiếp trước, kiếp sau, giải thích về quan hệ nửa ruột ra, nửa người chưng của mình đối với bà chủ A Dí. Dì chính kể, có thầy bói kia phán rằng kiếp trước của dì là mẹ đẻ của A Chí. Vì đông con nên dì thương yêu con không đồng điều. Kiếp này, dì là người làm công để trả nợ cho A Chí. Giải thích về mối quan hệ thân tình của chúng tôi và Sambo. Sambo cũng nói, chúng ta gặp nhau là cơ chuyên, ngàn lần chưa có một. Chắc kiếp trước, chúng ta đã là bạn bè của nhau. Tôi về Sài Gòn kể chuyện này cho Tuấn nghe, Tuấn cũng cười. Chắc kiếp trước, mình là anh em của nhau. Vậy thì em, kiếp trước em là gì của anh? Ba, vì xe bus Việt Nam hết vé, nên chúng tôi đành phải leo lên xe bus của Campuchia cho chặng đường từ Siem Reap về Phnom Penh. Thế ra, vì chúng tôi trải nghiệm không hề giống như những lời đồn đại kinh hoàng về xe của Campuchia. Vì chuyến xe chúng tôi đi được tổ chức kinh doanh giống như Open Tour của Việt Nam, xe chạy khá ổn, trừ một lần bị va thật mạnh vào vật gì đó trên đường làm hành khách thót tim. Ghế trên xe không sang trọng bằng ghế của xe Việt Nam, nhưng được cái là rộng hơn rất nhiều. Một hàng ngang chỉ có ba ghế, vì chủ xe Campuchia khi nhập xe về không biết làm lại kích cỡ ghế nhỏ hơn cho lợi như chủ xe Việt Nam. Có lẽ vì tài xế người Khmer chạy chậm hơn lại bị kẹt xe lúc sắp vào Phnom Penh, nên cuộc hành trình của chúng tôi từ Siem Reap về Phnom Penh dài hơn gần 2 giờ so với lúc đi. Ấn tượng đầu tiên về Phnom Penh là sự nhộn nhạo và nóng. Phố xá nhộn nhạo, nhan nhác như những khu phố Sài Gòn, trừ những bảng hiệu chữ Khmer và vài pano lớn quảng cáo thuốc lá. Trời hâm hấp nóng, hình như nóng hơn Siem Reap. Đêm ở lại Phnom Penh, chúng tôi đi bộ quanh phố. Sau khi lắc đầu liên tục với mấy bác tài xế túc túc, chúng tôi tìm đến khu phố Tây vắng hoe dọc bờ sông, lang thang trong khu chợ đêm ở Phnom Penh. Chợ đêm của Phnom Penh nằm trong một khu đất hình vuông, xung quanh có rào vây kính, chỉ chừa một cổng chính đi thẳng ra khu phố Tây và vài cổng phụ ở các mặt còn lại. Xung quanh dựng đầy xe máy. Đi vào khu chợ đêm từ phía cổng chính, Chúng tôi gặp ngay mấy dãy gian hàng bán quần áo và hàng lưu niệm, một kiểu hàng hóa na ná với những khu chợ dành cho khách du lịch khác ở khắp nơi. Trinh muốn mua quà cho con gái. Nhưng hỏi thăm, món gì cũng đắt. Chúng tôi vòng ra phía sau của hàng lưu niệm tìm chỗ ăn tối. Các gian hàng ẩm thực được sắp đặt bao quanh khoảng sân thật rộng nằm ở giữa. Khoảng sân này không hề có bàn ghế, chỉ trải mấy chiếc chiếu lớn. Thức ăn được nấu trong những gian hàng ẩm thực bao quanh và phục vụ cho khách ngồi bờ trên mấy chiếc chiếu đặt trên sân. Buổi tối, chợ đêm thật nhộn nhịp, toàn là người địa phương. Chúng tôi tìm được một quán bán mì, phở và cháo. Trên ăn cháo bò, tôi và Nhân gọi mì xào, nhưng món nào cũng ngọt lừ, ngọt một cách không chịu nổi. Những món ăn ở khu chợ đêm làm chúng tôi nhớ đến bữa ăn trưa tại nhà A Dí ở Xiêm Riệp ngày trước đó. A Dí đãi chúng tôi thịt cừu út nướng và cá cóc, cá sơn, hai món cá đặc biệt ở biển hồ. Cá sơn chiên giòn, cá cóc thì nấu canh. Canh cá cóc được nấu khá đơn giản, chỉ có nước canh và cá múc ra tô lớn rồi nặn chanh vào thịt chua, không rau, không hành, không ớt. Khi ăn, mọi người phải múc canh ra một cái chén riêng, chứ không chan canh trực tiếp từ tô canh lớn. Kiểu ăn thịt cừu nướng cũng khác. A Dí đặt ở giữa bàn một cái thớt gỗ to tướng, rồi mang thịt cừu nướng ra, cắt thịt ra thành từng lát ngay trên thớt. Mọi người gấp thịt ăn cũng từ cái thớt đó. Có lẽ A Dí là người Quảng Đông, dì Chính là người Việt, nên hầu hết những món ăn A Dí và dì Chính dẫn chúng tôi đi ăn đều không quá ngọt, khác với những món ăn ở Phnom Penh. Đã thế, luôn có một lọ đường to tướng bên cạnh để khách có thể nêm thêm. Buổi sáng cuối cùng của chuyến đi 4 ngày ở Campuchia, chúng tôi đi bộ lanh quanh Phnom Penh, mua vé vào tham quan Chùa Bạc, đi dạo khu trung tâm mua sắm Asoria lớn nhất Phnom Penh được gọi là Chùa Bạc, vì trong chùa, sàn chùa được lót bằng các viên gạch bằng bạc khối nguyên chất, mỗi viên nặng chừng hơn 2 kg, mát lạnh. Trong chùa còn có tượng Phật bằng vàng nặng 92 kg. Trên tượng có giác 2086 viên kim cương quý sáng lấp lánh. Giá trị hơn cả lại là một bức tượng Phật Thích Ca đang ngồi bằng ngọc lục bảo. Bức tượng nhỏ này được đặt phía sau bức tượng vàng và ở vị trí cao nhất. Nhìn từ phía sau, chúng tôi thấy được những tia sáng xuyên qua làm bức tượng có một vẻ sang trọng, vừa mơ hồ, vừa huyền hoặc. Khu cung điện hoàng gia với kiến trúc mái hình chớp cao vút, rực rỡ trong nắng. Buổi sáng chúng tôi đến đây, có vị quan chức nào đó ghé thăm khu này, nên chúng tôi không được vào, dù đã mua vé. Mà chúng tôi thì chỉ có một buổi sáng không thể chờ. Khu trung tâm mua sắm Soria có 6 tầng cả thải. Đây là khu vực bán hàng cao cấp nhất Phnom Penh. Trinh tìm quà cho con gái, nhưng món nào cũng đắt lại không đẹp. Cuối cùng, đành mua cho con mấy gói kẹo dẻo. Tôi ghé vào cửa hàng bán CD lớn nhất ở đây. Đủ các loại CD, nhạc Khmer, nhạc Tàu, nhạc Thái, nhạc Tây, nhưng không có CD nhạc Việt Nam. Dù người Việt và người biết nói tiếng Việt ở Phnom Penh đi đâu cũng gặp. Một điều lạ nữa, suốt mấy ngày ở Campuchia, chúng tôi không hề được nghe một ca khúc tiếng Anh nào cả, trừ buổi tối đầu tiên ăn tối tại nhà hàng X-Sky ở Siem Reap, có một nam ca sĩ hát Boulevard bằng một giọng hơn karaoke chút xíu. Trình diễn ca nhạc ở Campuchia xem ra cũng rất đơn điệu, ca sĩ đứng ở giữa, các vũ công thường là nữ, ăn mặc khá hấp dẫn, dàn hàng ngang hai bên, nhún nhảy nhẹ nhẹ, kiểu nhún nhảy không cần học cũng nhún nhảy được. Clip ca nhạc cũng vậy, ca sĩ đứng giữa, ban nhạc một bên, các vũ công chung quanh múa mai nhẹ nhẹ, vậy là thành clip. Giai điệu nhạc Khmer luôn chậm chậm và trầm buồn. Bù lại, chúng tôi thật sự thú vị khi thưởng thức múa Apsara và các điệu vũ chân gian của Khmer. ở một nhà hàng khác, nhà hàng Amazon cũng ở Siem Reap. Múa Apsara chậm chậm nhưng đòi hỏi thể lực và sự tập luyện công phu trong từng động tác. Múa dân gian thì vui nhộn, hào hứng. Tiếc là chúng tôi không thể quay phim để múa này. Chúng tôi ra bến xe bus về lại Sài Gòn với một chút tiếc nuối vì thời gian quá gấp. Rốt cuộc thì ở đâu đời sống cũng có hai mặt. Mặt sang trọng và hào nhoáng. Mặt khó nhọc, buồn tủi. Người nghèo ở Campuchia nghèo hơn nhiều so với người nghèo Việt Nam. Ấn tượng về thời diệt chủng đã qua mấy năm rồi. Mỗi người Khmer bình thường mà tôi gặp ở Campuchia đều khơi dậy trong lòng tôi thắc mắc về những ngày tháng kinh hoàng họ đã vượt qua dưới thời diệt chủng. Nhưng tôi không dám hỏi, sợ chạm đến những nỗi đau. Và tôi hiểu thế nào là sự trỗi dậy của đời sống. 7 tháng 5 2009.